các bạn đã tu thiền, đã nghe qua những lời thuyết giảng bao nhiêu năm, các bạn đã thổn thức trong lòng, tôi ước mong làm sao tôi là thầy đạo. Tôi phải hành khổ, tôi phải học khổ, tôi phải học nhịn nhục. Trong chu trình tiến hóa, tôi phải sẽ có sự hiện diện của tôi khắp các nơi càn khôn vũ trụ, như thầy Tám đã và đang thực hành. Đó là nền hạnh phúc hãnh diện trong chân tâm của các bạn. Các bạn mới thấy rõ rồi, ta đến đây làm gì đấy? Vọn đến đây vọn vẹn chỉ có học nhịn nhục nhẫn hòa. Ngày hôm nay các bạn bước vào con đường tu là học nhịn nhục và nhẫn hòa. Các bạn mới nhìn lại chư tiên chư Phật đã thành công trong nhịn nhục. Càng nhìn sự thành công của những vị tiền bối đi trước, chúng ta càng hổ thẹn. Vì sao? Đã có Phật có tiên hỗ trợ mà còn hổ thẹn cái gì? Hổ thẹn là chúng ta không đi như Ngài, vẫn chịu hành như Ngài, không chịu tự phá mê phá chấp, và không chịu lột mặt nạ giả tạm này đi, để giữ cái chân tâm linh quang sẵn có. Điểm linh quang của các bạn là vô hình vô tướng, không phải ông già, không phải người trẻ, không phải cái sắc thân gồ ghề này, nhưng mà nó nguyên thức tròn đầy trong sự thanh nhẹ. Vì chúng ta ôm cái thể xác nặng nề, nhưng mà nghe sự thanh nhẹ, nhìn những hình ảnh thanh nhẹ, chúng ta thấy rằng muốn tức khắc nhảy vào đó, nhưng điều kiện phải có. Ngày hôm nay các bạn đã mang điều kiện giáng lâm xuống thế gian là cái thể xác này. Trong đó nó bao gồm tham sân si hỉ nộ hái ái ố dục, nó đang kiểm soát tâm linh của các bạn. Các bạn biết muốn thức khách một người khác mà chưa dám thức khách mình. Cho nên chúng ta phải tu. Tu để tìm ai? Tu để tìm ra tôi, tìm sự thật của tôi, chánh diện của tôi lại. Cho nên ta có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để cho mọi người tìm thấy chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ đang kêu gọi mọi người. Ánh đèn đang chiếu rọi tôi đây, chấn động lực nó cũng làm cho các bạn chóa mắt. Huống hồ gì từ quang thanh quang của Thượng Đế. Các bạn nhìn mà không bao giờ thấy, vì nó quá nhanh. Chấn động nó kêu gọi không giờ phút khắc nào ngừng nghỉ, đưa vào tâm thức của các bạn, để các bạn sớm thấy rõ chân tướng của các bạn là không. Các bạn muốn gần Thượng Đế, các bạn phải không? Bỏ nghiệp tâm, bỏ sự mê chấp, thì hồn các bạn tự nhiên lăn lăn nơi ba giới. Nơi đó mới nơi học đạo, nơi đó mới nơi vô cùng, nơi đó chúng ta mới tìm tàng một kho hạnh phúc sẵn có. Ngày hôm nay ở nhân gian sơ sơ, bọn vô vi, kêu bọn người tu vô vi, đã có một sự phát tâm vĩ đại. Như một nhóm người anh em Texas đâu có bao nhiêu, mà hô lên mọi người đều ứng. Cái phát tâm đó là vàng, là ngọc, là của cải vô cùng, mà về đây để giữ đại hội tưng bừng trong dịp Tết của nội tâm, huynh đệ tha thứ và thương yêu, Tây Bắc mặt mừng. Hỏi, nếu chúng ta thực tâm giải nghiệp tâm rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ ở đâu? Chắc hẳn những người trí thức sẽ thấy vui lắm. Sự mong muốn của những người cách mạng tại thế cũng mong muốn có những sự đó. Có làm sao xóa bỏ? Anh em ngồi chung không có sự dị biệt, không tà giả có chân, chỉ có tha thứ và thương yêu, ôm lấy sự sống của Thượng Đế mà quên hành như Thượng Đế. Mọi người đều ôm cái nguyên khí để sống, để đi đứng, nằm ngồi, để cãi vã, nhưng mà không sống bằng mãnh lực của Thượng Đế. Rất tiếc, thiếu vui, tạo buồn. Vui ít buồn nhiều để làm gì đó các bạn? Để tạo khổ, tạo nghiệp. Rồi than với ai? Chính bạn đã buộc bạn rồi, bạn than với ai? Thì bạn phải mở ra. Ta không cần than với ai. Ta vui với ta là đủ rồi. Các bạn biết vui với bạn là các bạn sẽ đem tất cả mọi người trở về với chân giác sẵn có của trời Phật. Một người phải thực hành. Lý thuyết không đi đến đâu. Nhìn với cặp mắt phàm. Ồ, cái đó kỳ quá, lạ quá, thất lễ quá. Nhưng nó nằm ở trong chân lý. Xác của các bạn là chân lý đó các bạn. Các bạn đâu có thấy cái xác của các bạn là chân lý đâu. Chỉ tham sân si hỉ nộ ái ố dục con Phật giảng ở đâu ra? Từ trong cái xác tà trượt mà ra. Rồi hướng về thanh nhẹ mới chuyển thức quang minh. Mới kêu bằng độ đời dẫn tiến. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp khứ trượt lưu thanh. Trượt là gì? Là tà. Để chứng minh các bạn học pháp này là bắt các bạn từ tà mà giải tà đi tới thanh. Chứ các bạn nhìn người ta là tà chặt. Không có đúng. Nhìn bạn là tà, các bạn mới thật sự thiên. Ôm một xác phàm ô trượt mà không hiểu giá trị của sự ô trượt, sanh ra tâm bệnh. Cho nên chúng ta ngày hôm nay tu vô vi, chúng ta thấy là tràn đầy tâm bệnh từ nhiều kiếp, không phải một kiếp, không phải mới sớm mới này, nhiều kiếp rồi. Lần lần la la tử đắc, rồi qua trong tử đắc thành độc tài, không chế lấy mình, buộc lấy mình và không hay. Rồi muốn đổ tha, đổ cái gì? Ta đổ cho ta chưa được đổ ai. Ông Thích Ca, ông đổ không được ai hết. Ông ra mua về rừng, ông tự đổ. Ông mới nhìn ngẫm, ông thấy làm một việc, tất cả mọi việc. Nếu ông thành công thì những người có cặp mắt và có trí thức sẽ thành công. Thì chúng ta có cặp mắt, có trí thức, phán xét, có trí, có ý, chúng ta phải đi con đường đó. Chúng ta không còn nuôi dưỡng sự mê chấp. Chúng ta không còn bị kẹt trong chỗ quẩn khúc không giá trị. Mở tâm ra. Cho nên ngày Tết vô vi, mọi người về đây mở tâm ra, thương yêu, tha thứ. Niệm Phật để làm gì? Để hiểu rõ cái chấn động lực trong tâm thức của chúng ta nó tiến đến đâu. Mà chấn động lực của tâm thức của chúng ta với càng khôn vũ trụ là một. Nếu càng ngày càng niệm, càng niệm, càng niệm, càng niệm, thường niệm, vô biệt niệm, niệm trung tâm bộ đầu hòa với trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, thì các bạn nhìn đâu đều là sự thương yêu cởi mở, đều là sư phụ của các bạn. Cái bàn, cái ghế cũng thầy của các bạn. Bông cỏ cũng là thầy của các bạn. Nó đang tiến hóa trong trật tự, mà chính mình đã mất trật tự mà không chịu học. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta về đây để làm gì? Để học lại cái trật tự. Trật tự của sự thanh cao, trật tự của sự cởi mở, trật tự của đời đời bất diệt.
Kính thưa thầy, có nhiều bạn đạo có khả năng phục vụ các bạn đạo khác để cùng chung tu học, nhưng lại muốn tu ẩn để tu mau chóng hơn. Kính thưa thầy, con đường nào tiến nhanh hơn, ra phục vụ các bạn đạo hay tu ẩn tốt hơn?
Tu là tốt, đời đạo sống tu. Tu là tốt.
Trong quyển Pháp Môn Tọa Thiền, tôi quên tên tác giả có một câu chuyện như sau đây. Một hôm nọ có một vị thiền sư tên là Ala Kakama ngồi tĩnh tọa dưới một gốc cây bên lề đường, đang khi có 500 cỗ xe ngựa đi ngang qua làm cho bụi đất tăng tung tóe, làm bẩn cả chiếc áo của ngài. Thế mà ngài vẫn ngồi thản nhiên không hay biết gì cả. Bây giờ có một nữ khách đi sau chốt của đoàn xe thấy vậy, bèn hỏi ngài rằng, hỏi, thưa ngài, Vậy chúng ngài có nghe và thấy dòng xe 500 chiếc mới vừa đi qua đây không? Đáp, tôi chẳng nghe và cũng chẳng thấy gì. Hỏi, chắc ngài đang ngủ thì phải. Đáp, không, tôi đâu có ngủ. Hỏi, vậy ngài có đủ các giác quan không? Tôi có đầy đủ trọn vẹn. Hỏi, thưa ngài, có lẽ nào với một người có đầy đủ lục căn mà không nghe cũng không thấy dòng xe nối đuôi nhau đi qua? Sát chỗ ngài ngồi, vậy xin ngài xem lại chiếc áo của ngài có phải bị bụi đất do đoàn xe tung lên làm dơ bẩn cả không? Đáp, quả đúng như vậy. Xin ông Tám cho biết ý kiến về câu chuyện này. Cảm ơn ông Tám.
Cái đó là một cơ hội cho chúng ta xác nhận về điển hình. Tôi nói quý vị có cơ hội. Đang là một chủ cái xác. Mà cái xác nó dơ bẩn, cái thân xuyên đó. Cái hồn mà tu phát triển được, ngài thiền định là cái hồn ngài đã xuất ra làm việc trong cõi tự vi, thì đâu có giấy đậm chuyện ô nhiễm của thế gian. Dù xác được tan nát cũng không có trần trọng. Cho nên chúng ta mới xác nhận cái hồn cao quý người nhất trọng bất nhiễm mà. Tại sao phải lo? Tại sao phải thưa? Tại sao phải gỡ? Làm chuyện bất kỳ giờ là làm chuyện không cần thiết. Nhưng mà trong lúc đó ngài đang làm chuyện cần thiết là tiến hóa của tâm đó. Cho nên chúng ta xác nhận rõ điển hình thì nhất trần bất nhiễm. Quý vị có điển nhưng mà chưa phải gom gọn. Quá ghém dẹp tiệm đi thì tự nhiên nó trở về cái hồn cái gì. Được không? Quý vị cũng bày ra cái hàng tạp quá là bán đùng đùng là thấy lo cho cả em rồi lo đủ thứ hết rồi. Nó phân tán. Mà dọn gánh rồi quý vị thấy mình nhỏ nhỏ tôi giải nghiệp. Thấy rõ không? Ở thế gian chúng ta có nhiều cơ hội cho chúng ta thành công. Không phải dùng chùa với Đức Thánh. Quý vị bán hàng sáng mà bây giờ dẹp cái gánh rồi, cái nhẹ nhõm cái chân, cái khí sinh. Tâm thấy giá trị của cái khí sinh. Đó. Đó. Thì cái hồn chúng ta là bị cái nghiệp, nó rước. Cái nghiệp gì? Dâm, tham, dâm, dục. Cái hồn không có sức lực, không có bình thản. Dâm là muốn. Muốn gì này, muốn gì kia, muốn gì là muốn nhiều lắm. Tới già cũng còn muốn đâu mà. Muốn bữa hết. Không chịu buông bỏ. Thấy thấy trên mặt đất đều là không. Bọt nước đó. Rồi bọt nào nó sẽ tan. Cơ bản của chúng ta là tứ giả học thành. Chỉ điểm mới là chỗ. Mà tu về điểm rồi. Thấy rõ cái điển hình chúng ta là mong nhất trần bất nhiễm. Đâu có chuyện thứ ai. Chính mình lo tu tiến rồi mới thực hiện từ bi để cứu độ chúng sanh. Từ bi đến chỗ nào luồng điển càng ngày càng sáng, hào quang càng ngày càng sáng, lúc ngồi tọa thiền là thấy sáng cả tập cả nhà. Anh nhớ như vậy thì chúng ta mới có thể bán ơn người chia sẻ những cái gì chúng ta có để chia sẻ người khác. Những lời nói thích tâm đó là chia của chúng sanh. Cho không có sách đồ ăn cho họ là chi của bố thí đâu. Những lời nói tích tâm mới là thật sự bố thí. Mình có hành nó mới có của mình mới xuất phát ra, mình tận độ chúng sanh. Cho nên quý vị là một vị Phật có tương lai nếu quý vị chịu tu và hành theo đúng thì nó đi tới nhiếp trần bất nhiễm cũng như vị sư này. Không có xa cách, không có ông đó là quan trọng. Chúng ta làm được.
Dạ thưa thầy, con hôm nay được gần thầy thì con có một thắc mắc nhỏ thôi, con vô hành, con không biết gì, con không được cái gì, con thấy con chẳng có cái gì hết. Nhưng mà được có một cái là con thấy vui và con rất yêu đời. Tâm con bao giờ cũng thấy mình khỏe, mà vui, và tự nhiên mình lên làm con thiền được nhiều á. Và con than nhẹ được nhiều, giờ này nó còn được hưởng dữ lắm. Thế con thấy cười, con thấy nhìn mọi người mà con thấy người nào cũng dễ thương. Trong cái dễ thương đó, tự nhiên con thấy cười. Thì với cái tuổi con đó, mà con nhìn như vậy, con thấy cứ đà mà tiến triển như thế này, mai mốt con biết không giống ai.
Không lão không đâu. Không còn bà già lắm nữa. Như là người phản lão không đâu nữa.
Nhưng mà con thấy như vậy nó là sao á, nó không có hợp với cái cuộc đời á.
làm sao không họ. Người ta cần có người vui mà. Trong gia đình cũng cần có người vui, làm sao không họ. Ngồi đó cằn nhằn, dĩa ra, ăn trộm, lộn trộm, không có. Thì vui, vui hòa mới được, coi ông thần tiên.
Thưa thầy, như thế vậy một thời gian sau có hết rồi không?
À?
Nếu có thời gian sau nào mà con ngồi ý nhưng mà con không có nghịch ngợm được không?
Thì ráng tu nó sẽ thay đổi. Khi mà nó nhận nhiệm vụ thuyết giảng rồi nó yên. Tu thì làm việc cho Phật. Để trời, Phật trời sẽ cho cái nhiệm vụ để làm việc tương lai. Khi có nhiệm vụ tương lai thì vui.
Dạ. Cảm ơn thầy, như vậy con yên tâm chút xíu. Thôi thôi, giờ khi con vui, con thật quá là con cứ sợ. Không bằng ngàn tháng hơn cái sự đốn ngộ.
Đốn ngộ là đường tắt đi ngắn, đi thẳng, cắt đứt để đi tới thẳng, thay vì đi lòng vòng.
Với vợ và anh em ruột trong gia đình bị học hành mâu thuẫn bất hòa, xin thầy dạy dỗ mặc dù cố gắng rất nhiều.
Muốn gia đình hòa hợp phải tạo được cái đức nhịn nhục của mỗi cá nhân thì gia đình nó hòa hợp. Chúng ta tin tưởng nơi Phật, tu theo đường lối của Phật phải nhịn nhục. Ngày hôm nay chúng ta có gia đình, có sự ăn uống đầy đủ, chứ ông Phật ngồi ngoài rừng tu đâu có gì thiếu phương tiện hết, nhưng mà không có ác khí, chỉ có hòa khí. Xa thì xa, người ta cũng đi tìm ông Phật, tìm Thích Ca để nghe một hai lời giảng. Nhờ ngài nhờ cái gì? Nhờ thanh quan của ngài mới tận độ chúng sanh. Thì chúng ta thờ Phật ở trong nhà phải học một tí gì giống như Phật, nhịn nhục từ bi. Chuyện nhịn nhục từ bi hàng ngày nó nhắc nhở chúng ta mà chúng ta không chịu học. Rồi chúng ta nói làm sao thì có hòa khí giữa anh em. Thờ Phật mà không bất chính được chút của Phật mà làm sao? Thì mình phải tự ăn năn sám hối, rồi phải đi đường của Phật. Thì tin nơi Phật và đi đường của Phật thì gia càng sẽ tốt, không có bị học hạt. Học hạt chứ tâm của người, mà tâm của người hướng về Phật, tâm tự giải, đâu còn trì trệ nữa mà lũng trạng. Lúc nào cũng nuôi dưỡng từ bi. Trong căn nhà ba anh em biết nuôi dưỡng từ bi thì căn nhà đó là khác với căn chùa tốt đẹp để ảnh hưởng đối xong. Quy vô cùng. Cho nên người ta thờ Phật phải nói ra nguyên phẩm mà làm. Phật từ con người mà thành, thì chúng ta cũng con người mà chúng không nuôi theo ý tiếng lành của Phật thì chúng ta đi thờ Phật thế nào? Thờ Phật tâm Phật chưa được một phần tâm của Đức Phật và cuộc sống nó sẽ thành.
Mình thiền để giải, và sau cái giờ thiền đó là mình được việc khá một chút xíu thanh tịnh. Nhiều năm, nhiều tháng như vậy, nó mới thể hiện được tính chất từ bi sẵn có mọi người bộc lộ ra, làm cứ một động đều là thực hiện được từ bi giúp đỡ và xây dựng. Thử hỏi cái phương thiền, nhiều người thiền như vậy, cái xã hội có tốt không? Người nào cố gắng thiền, tìm tàn khả năng sẵn có của chính mình mà cần tiến quá. Không phải chạy tâm chạy tộc, học pháp này pháp nọ rồi rốt cuộc là đi gặt hái cái gì khổ, còn đi lộn đường. Con đường chánh giác là tự giải mình mới giác. Mọi người mà tự hiểu lấy mình thì đâu có muốn đá động ai đâu. Thì nên tu thiền khai mở tâm tư mới là giữ trật tự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng họ mới cảm thức tất cả mọi người từ trong mầm mống thanh tịnh mà ra. Mọi người cảm thức như vậy là lợi ích cho đại đạo, lợi ích mà lợi ích cho xã hội nhân quần, lợi ích cho tất cả các phương diện. Tự khai thác lấy mình là lợi ích cho chung. Nhiều người tu rồi tôi muốn thấy ông này, ông tiên, ông Phật, ông này, ông kia để làm gì? Tôi đi giải mở được cái sự trượt ô trong cơ tạng của mình. Và cái tâm phiền muộn mình nó vơ đi thì mình mới thấy rằng chịu lực mà chính mình đã làm cho mình tự gặt hái một kết quả. Muốn tìm ông Phật trong tâm thì phải giải tất cả những trượt ô trong tâm thì nó mới thanh thản, thanh nhẹ. Lúc đó là ông Phật hiện chứ có gì đâu, tâm từ bi là ông Phật rồi. Cho nên người tu thổn thức muốn truyền pháp cho người khác, cứ dứt truyền, phân giải cho rõ rệt những cái gì mà mình đã hành. Đến đâu phải nhìn lúc chưa hành và lúc đã hành, có kết quả chắc chắn phải có kết quả. Thì mình phải khai thác và mình phải nói rõ kết quả của chính mình. Thì mọi người cũng ở trong đó, cho nên làm một việc cho tất cả mọi người. Con người mình cũng là con người mà mình khai tâm được thì mọi người sẽ khai tâm. Cho nên có những cuộc thuyết giảng thì mình chỉ trình bày sự thật của chính mình. Bao nhiêu nó đủ cảm động lòng người. Thì không nên ôm lý thuyết này, nói một chút lý thuyết nói kia, nói một chút gặp cho nó bị đứt đoạn, nó không được. Khi mà mình khai thác được mình rồi thì có cái tự nhiên và hồn nhiên cứ dịch nó. Mặt nó bừng sáng cũng cứ dịch nó, không sao hết, không nói sai được. Trong tâm mọi người đều có sẵn từ quan, mà khi từ quan mà mở rồi thì nó dẫn tiến, giảng giải càng ngày càng rõ rệt. Cho nên người mà đứng giảng giải đó chỉ hương thượng thì bộ đầu nó rút lên và nó phân giải tiến tới vô cùng, không có làm mất lòng bất cứ ai. Còn ôm lý thuyết người khác được kích động người này phá người kia, rốt cuộc mất lòng người ta không có nghe. Cho nên lúc nào mình cũng nói là ngớ, bởi vì cái thần kinh nó hấp mình hướng thượng thì trong cái thật thì đó nó phát triển theo cái từ quan đó. Tự nhiên sự sáng suốt nó thể hiện cho chung. Trong lúc bao nhiêu người hướng về mình thì mình cứ lấy cái đó mình giải ra cho họ. Thì tự nhiên nó hợp thờ và nó không có bị lệ thuộc, không bị kích động ai. Một khối óc truyền cảm cho một khối óc phân giải cho một sự óc, đó là giá trị vô cùng. Trong thời đại mới này, từ đây tới hàng 2000 năm là chỉ nhờ khối óc quá giải cho khối óc nên đem lại hòa bình. Cho nên cái giá trị tu thiền gặt hái là gặt hái được sự vô cùng. Trong đạo mình nói đó là thanh quan. Nói không hết. Luôn luôn nó có cái mới khai triển tâm thức và ảnh hưởng người sinh vật. Nói trong thật thà, thanh tịnh, sáng suốt trong cái nói là. Cho nên người tu thanh tịnh, họ nghe lý thuyết từ sách vở đến học lớn của ai ra giảng, người ta biết liền. Những người mà thực chất nó nói chỉ thật thà, trong tâm thức của nó giải ra. Ở đây là chúng ta đang thực hiện khi giới tình thương và đạo đức, là dùng tu bằng trí bằng ý để khai triển cho vô cùng, làm chủ vạn vật chứ không phải lệ thuộc vạn vật. Cho nên người đời bị nhầm lẫn rất nhiều, ra đời trong cái xã hội này là bị lạc ở trong dưới bóng đèn, tưởng bóng đèn là sáng hơn cái tâm. Mà mình tu ở đây là mình trở lại với cái ánh sáng từ thiên đường, từ sự phương pháp trong vô vi chúng ta gặp thấy rõ là đóng tai đóng mắt đóng miệng lại, tâm như cái mồm thầm tu thầm tiến thì nó mới mở cái lãnh vực từ bi này. Cho nên các bạn thiền một thời gian rồi nghe những cái chuyện gì ở đời động loạn, nó không có dính dấp trong tâm mình không có tham dự. Nhân đó mình mới có cơ hội thiện tình thương và đạo đức. Tình thương đạo đức của Vô Vi là gì? Chỉ đường cho họ tự đi. Lo cho tương lai của phần hồn không bị sa đọa, cái đó là nên đáng lo. Ở thế gian này cứ như sợ không có tiền lo, thế rồi đi ăn cướp ăn thế làm.
Khi đến gần thầy nhắm mắt nghe thầy giảng thì con cảm thấy một sự thanh nhẹ, không thấy vũ rút hay xuất hồn gì cả, mà chỉ thấy sự an lạc. Cái an lạc đó có phải là tưởng tượng của cái vía hay không, hay là có thanh nhẹ một phần cho thầy ban chủ?
Thì cái thanh nhẹ luồng điển khi mà gặp tôi thì luồng điển đó nó hòa hợp, luồng điển của tôi là cũng hòa hợp, nó rút mạnh trong cơ thể. Người nghe được thanh nhẹ và người ngồi bên cũng được thanh nhẹ. Cho nên tôi có những khóa chung sống, trước khi chung sống một tuần lễ thì sống được mấy ngày đó thấy mặt mình thay đổi. Thì luồng điển nó không có bị bám trong sự động loạn nữa, giải tỏa, thanh nhẹ, mặt mày hơn ở vui tươi. Cho nên những cuộc sống cũng giúp được phần nào. Thì những người bạn đạo mà tu khá, luồng điển nhẹ và học cái điển giới rồi, ngồi đến chỗ nào cũng ảnh hưởng được. Tôi sẽ được kế trước.
Xin thành thật cảm ơn thầy.
Bây giờ chúng ta tu, chúng ta hiểu chỉ có cái điển là chánh thôi. Sự sáng suốt là cái điển. Cái thanh quan quân bình đầu óc của chúng ta phải có. Nhiều khi các bạn có một giấc ngủ yên lành, ổn định rồi, các bạn ngồi dậy, suy tư một việc gì nó dễ dãi lắm. Mà trong lúc động loạn kêu các bạn suy tư không nổi. Tại vì đầu óc của các bạn không có quân bình. Bạn ngủ một giấc là ổn định rồi, bạn dậy thấy nó khỏe. Và suy nghĩ một việc gì không có Phật dễ dãi lắm. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này rồi ta làm ổn định, các bạn sơ hồ. Chắn các việt mạch cho thần kinh ổn định. Rồi các bạn làm pháp luôn, hít sự thanh cao của trời đất. Cả càng khôn vũ trụ đang chiếu xuống bản thể các bạn. Và bạn chấp nhận mở để hóa giải những sự ô trực của nội tâm. Thì các bạn mới thấy sự ổn định. Ổn định do trời đất đã có. Mọi vật đều ổn định, mọi hành động đều ổn định, mà người sai lầm bởi cặp mắt thịt mà thôi. Dòm xem tưởng cái việc đó động mà thấy nó có gì đâu. Rốt cuộc rồi đâu cũng vào đây. Chúng ta thấy rõ. Ở Việt Nam gặp nhiều cảnh khổ, động loạn chiến tranh. Nhưng mà bây giờ chúng ta ra đây cũng gặp bạn này gặp bạn kia, rồi đâu nó cũng vào đây. Thấy không? Ung ung ao ao rồi đâu cũng vào đây. Sự minh định của Thượng Đế không có sai lầm, mà chỉ sự minh định của chúng ta sai lầm thì chúng ta gây ra sự lo và giảm thọ đó thôi. Cho các việc các bạn giao cho Thượng Đế đó. Các việc các bạn giao cho Thượng Đế, nhiều dắt các bạn tiến qua, thì cuộc đời của các bạn khó mà đặng loạn. Bạn thấy rõ rồi, hành trình điêu luyện phần hồn của các bạn tiến qua là do Thượng Đế tạo. Những bài toán hiện hành trong gia căn, trong nội tâm của các bạn cũng Thượng Đế cho các bạn, rồi các bạn sẽ trả bài một ngày nào đó. Cho nên các bạn tu ổn định rồi các bạn cần trả bài. Khi tôi trả được bài rồi, tôi thấy tâm thân tôi được an lạc. Mà tôi không chịu trả bài thì tôi thấy tôi ôm lấy sự rối loạn tâm tôi ra thôi. Tôi cần chấp nhận. Sau này các bạn học được cái chữ nhẫn rồi, các bạn mới tiến thẳng tới từ bi, đạt tới từ bi, phân chia mọi người, cho mọi người sự chẳng có của các bạn về thanh điển cũng như tịch thương. Thì lúc đó các bạn vừa làm vừa đạt, vừa thực hành vừa thấy rõ cái công việc mà trời đất đã ban cho các bạn, một hành trình học hỏi rõ ràng.
Lúc đó các bạn mới tiến vào cái chữ dũng. Các bạn mới trở về sự không không. Các bạn mới thấy rõ rằng các bạn đến đây với hai bàn tay không. Rồi các bạn phải trở về với hai bàn tay không. Thì các bạn có mất gì đâu mà lo, có thiếu gì đâu mà sợ. Còn cái các bạn không chịu trở về với sự hư không chẳng có, mà chính bạn phải. Dù các bạn trông tránh bao nhiêu kiếp đi nữa, rốt cuộc thì cũng sẽ trở về. Thì chúng ta biết được thì chúng ta sẽ trở về. Chúng ta phải hòa tan vô hư không để đạt tới sự thanh bình đời đời.
Thầy, nhiệm vụ Đức Hộ Pháp là gì? Đức Hộ Pháp là đi hiểu tiểu linh hồn. Hiểu tiểu linh hồn. Nắm cái phương của Hoàng Âm đi hiểu tiểu linh hồn. Như làm tháng 7 này. Hiểu tiểu linh hồn. Thầy như linh hồn tu gì vô gì hướng về bên trên. Thì luôn luôn. Cái đó cũng như là kim tiên, kim nha, độ. Cho nên luôn ơn người tu vô gì này thì người chỉ có nghe dí ở thân này, nghe một cái dí, một cái tiếng dí đó nó tiến trở về sự thâm lành. Đó là điểm của những vị Phật Pháp và quán độ.
Thì suốt ngày thì những vị Phật Pháp được chỉ đi lần lần để cứu những không?
Không, nó cũng có ngày tới giờ. Không, có ngày tới giờ. Như là rằm tháng 7 là mấy ông làm việc khác đi. Những người như dông chết mà biết tu này cái chứ nọ. Những ngày đó cũng có chi việc rồi đưa dông hồn đi anh đi diễn đi. Trung quân. Đi diễn đi luôn. Nói bầu trời thế giới có lúc có lan nhưng nó có làm vậy được. Có tích sắc, có trình độ hết. Mỗi người có một nhiệm vụ.
Thầy này nói là tối ngồi cái đường điểm nó xuất lên rồi đi học đạo rồi học cái gì đó đạt như thế nào?
Mà trong lúc mình thấy mình mê mà không biết gì hết thì là mình đi học quân bình. Sau cái quân bình đó rồi nó mới đạt cái sự sáng quang ở bên trên.
Nhưng mà đi học thì về sẽ không hay biết gì này, sao à. Nhớ được này.
Cho nên mình thấy đây rồi lần lần nó luyện rồi nó thấy con người cần thiết cái thanh khí điển hơn là ăn uống, để giảm cái ăn. Rồi thăm đó nó thức, rồi nó dọn sạch, nó đi thấy lại, mình đi sao về chụp hình lại.
Còn người đang lúc mà đi mà không thấy là về có ít gì không?
Cũng có ít, bởi vì mình thấy được phần thanh nhẹ. Mình thấy tướng diện mình được thay đổi nhưng mà luồng điển mình đã đi học. Một cái sự chứng minh của bề trên. Nhưng bị trì kỳ trí rồi một ngày nào mình thức tâm là mình thấy là tôi ăn direct thay vì ăn direct. Lúc đó là mình đi. Mình cái thể xác mình được đổi. Trời giới nó tinh vi hơn. Cũng như là hồi trước là phải làm bằng tay chân. Bây giờ trời giới quá. Rồi điện tử quá. Nó phải đi lần lần vậy. Pháp luân thường chuyển là cơ giới quá, thích sửa này, sửa kia, sửa nọ. Rồi một ngày cái dùng ý chí cho nó chuyển điển là điển tử quá. Chấp ngón điển ở trong mình chạy hết trời. Thì lúc đó mình đi đâu, mình dùng đính một cái là nó phải xuất hiện hết. Nãy tôi đi đâu, gặp ai, sao, sao, sao. Đính một cái là nó phải có. Ta mới thuyết giảng không cần giấy tờ, không cần vị trù. Nhưng mà tâm người ta định thì sẽ đọc hết tất cả mọi công chuyện. Đọc bằng hình bóng đàng hoàng, không phải. Đọc bằng chữ nghĩa. Thấy người đó bê bối chỗ đó, nhắc đến chỗ đó. Nói rõ câu chuyện của nó. Thấy hành động nó gì. Nhưng mà không biết chỉ trích thánh người nào đọc người nó nghe rõ công chuyện của nó.
Người lên trẻ cho nó ai dạy không là cái đường gì? Tự học
cái đó là bề trên luôn luôn đã dạy rồi. Cũng như cái đèn này nó chiếu ánh sáng cho mình là thường trực rồi. Nó đâu phải cần nó nói ê là bàn ánh sáng mình mở cửa nhận là không.
Bây giờ chỉ có nhiệm vụ của mình thôi, còn nhiệm vụ của nó là bật ra rồi. Mình mở cửa nhận ánh sáng này không? Không phải nhiệm vụ của bóng đèn nữa. Chân lý nó là cặp năng lượng thường chất đó.
Vậy khi mà đủ điểm nó tự nhiên, muốn ăn tích lại tự nhiên là
thế sao? Rồi bao tử nó teo rồi nó sẽ chưa có thành cái điểm nữa. Từ đó là con người nó bớt tranh chấp, nó bớt nóng tánh. Ăn nhiều cái nào được nhiều chừng nấy, và nóng tánh dễ bộc khởi. Mà khi mà nó đổi nó ăn được cái thanh khí điểm rồi, con người nó bớt rồi. Đi nhiều lại.
Thầy ăn nước mà vẫn mập là sao nè?
Vẫn mập chứ. Uống nước mập chứ có gì đâu. Khí điểm tương giao. Nước với điểm hai cái nó hòa hợp là một. Mà uống nước mập chứ đâu phải ăn nhiều mập. Bây giờ con ăn cả ngày đừng uống nước thì nó đâu có mập. Không có da thịt đâu. Không có nước, không có da thịt đâu. Không phải khí điểm tương giao.
Cái đó thì tu phải có trình độ điểm rồi nó mới khỏe được.
Cái đó nó bắt buộc như này. Cái trình độ phải, cái đó nó thay đổi. Cho nên người mới tu 3 năm nó mới đổi hết cái tánh. Hồi trước thì mình làm gì ở trong cái tánh nặng cũng như là làm phải lấy tay, phải lấy này kia. Bây giờ mình tu về pháp luân thường chuyển thì mình cười dơ quá. Tôi nào cũng hít, tôi nào là một máy móc. Nếu mong nó bao hơn, mình hít cho nó chạy rằng hết cả toàn thân. Thần chỉ cơ dơ và rồi tới một người nào không có hít bằng lỗ mũi nữa, dùng ý chí tưởng và nó xuống được. Rồi điện tử qua. Lúc đó nó khác rồi đó. Xài điện không đó. Con người cái tánh nó mau lẹ rồi. Khi mà nó mơ muốn giận, nó thấy nó xa. Con biết chờ nó cho thấy rồi, cái hậu quả không tốt. Rồi vì thế ngưng liền, mà nó đi trước cái người chập nó. Người chập nó còn chậm, nó chưa tới tới cơ giới quá mà chưa điện tử quá nữa. Thì mình thấy nó vừa nói là mình biết nó rồi. Thấy không? Thì mình có cái câu đáp rồi. Câu hỏi đó là coi cầu phục lúc nào. Thì mình đi trước nó. Thấy không? Thì mình không có lý mình đi trước người ta là mình giận người ta, ép người ta. Cho nên khi mà đi từ đi là mình biết chưa nó, rồi cái đi nó mới đạt tới cái chi sáng suốt, rồi đi tới còn cái lớp thử thách cao nữa mình phải có dũng để mới qua, không có dũng chi qua được. Dũng là đức tin vững như vậy không thay đổi nữa. Trước sau một cái chết không giữ bao nhiêu đó để đi ra. Thì cái hành trình của mình nó quá lâu rồi, bị ô nhiễm quá lâu rồi, bây giờ mình cứ tự purify, tự thanh lọc, không ai thanh lọc cho mình á. Phải tự thanh lọc. Thì muốn thanh lọc thì phải học nhẫn. Cho nên cái radio hư rồi mà muốn sửa mà bây giờ la lô lung tung thì làm sao mà ráp cho nó xong. Cái cục này ít cục kia mà ráp chặt thì dặn không có tiếng rồi. Thấy không? Phải từ từ ráp lại. Trình độ tới là nó thay đổi. Thử liền. Thế thử được rồi là mình giữ được. Một cơn thử rồi là mình giữ được.
Rồi nếu mà không thấy có thử thách tới thì sao?
Thì thôi những cái lớp không. Chưa đủ trình độ. Đủ trình độ tự nhiên nó còn ra tới. Xa thì xa nó cũng tìm tới chân cứu. Ở trong gia đình nó cũng thích thử thách rồi. Kêu bằng kinh vô tự mà không có chữ
luôn. Mấy người mà không bị thương, mấy người chưa biết được nhiều.
Chính chưa, cái lưỡi điện nổi. Cái lưỡi điện nổi thi nó nhào. Cái lưỡi điện nổi. Rồi mình thấy xung quanh có người ta làm việc với mình như đâu hay không. Tại mắt cột, đuôi mờ, không thấy xung quanh có người ta làm việc hết. Cho nên mình học, mình có những bài học trước rồi, mình học nhẫn, học hòa đó. Thì nó tới với mình thấy nó hung hăng một cặp là hết. Cái đó là mình phá mây đó. Thì nó là một khối trượt, là một cục mây, mà tới mình giải tỏa nó đi là mình phá mây. tâm người ta tối tâm là mù như mây, mình giải nó được rồi ha, là trở lại thương tính mình. Rồi có một số ban đầu nó thương tính mình, sau nữa mình ghét mình, thù nó phải đi vậy. Mà nó thù nó phải hiểu mình nhiều hơn, mà mình càng tu nhiều hơn mình đổ nó và đổ cho mình. Hai đứa tao, hai đứa tin tao, tao là thương hơn nữa. Nó hay đó, mình sao tôi bị biết bao nhiêu từ Việt Nam ở đây. Mà rốt cuộc những cái thơ đó bây giờ đọc đi đọc lại, ăn năn ăn năn ăn năn. Ăn năn mà không ra tu thì cũng phản lại à. Để cái bản chất phản cắt của con người nó có. Người nào cũng có cái bản chất phản cắt. Thời gian đó mình tu, ta nói tu tự tu, tự tiến là tu cho mình. Tu thời gian nó đổ thừa đạo tại cái đạo này. Mà tôi khổ như vậy, nhưng nó không hiểu rằng nhờ cái khổ này để tôi tới cái hạnh phúc kia. Nó không hiểu là nó cắt luôn cả cái tu. Nha. Cho nên những người ta tin vô giáo hồi trước, người ta đi tu nó bị hành hạ, bị khổ. Mà đức tin ta vẫn mạnh, chết là chết hết, đi như sao? Thì để tranh cứu rồi vung bò cái dũng chi của nó, chết là chết hết, thì nó được cứu rồi. Cho nên cộng sản ghét tin vô giáo vậy. Tin vô giáo mà ta xây dựng đi đức tin người ta mạnh, chết là chết hết, không sợ. Mà ngay bây giờ người ta chết, nhiều người xuống địa ngục, khi mà được chiếu qua điện Nam Mô gì đó, người ta cũng không nhìn, thà là nó ở địa ngục vì hoài ở đó. Nhất định là cái giữ cho đức tin vậy thôi, tin chưa vậy nhưng không biết gì hết, biết trẻ gì. Thì đúng ngày đúng giờ thức tỉnh thì mấy người đó nó cũng lên thiên đàng. Thì nó tìm đường đi lên thiên đàng để mà thử nó giữ cái đức tin không, giữ đức tin là nó được độ. Cảnh gì không, đâu có phải là cảnh ma quỷ, cảnh người cũng cảnh của Thượng Đế, cảnh của Chúa an bài. Thì giáo dục tâm linh cho nên mỗi con người một cái tánh khác nhau, một cái tổ chức cái trong này nó khác nhau. Nó động loạn thì những cái dây nó không có điều hòa, tánh nó nóng bất thường, rồi phải chỉ nhờ cái pháp luân thường chuyển cái chiếu minh này nó lập lại thật. Đâu đừng tưởng là tôi hít 78 cái là đủ, chưa đủ. Bây giờ mình thâu biết bao nhiêu triệu cái ô trượt lộn xộn vô, mà mình mới làm 78 cái, làm sao mình lập lại trật tự cho triệu cái được. Thì mình phải trì thì chỉ là lần 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 nó khó thuộc. Ngày chút mai chút thì nó tự nhiên nó như cái sự sáng.
Hơi thở nó thích vô rồi thân nhẹ, nhưng mà nó mạnh vô cùng, nó làm rung chuyển ra người.
Sao? Bởi vì nó mở hết, chỉ nó là một chìa khóa để mở. Thì lô bị là tâm tối bên sách, chứ không phải chìa khóa bằng sách. Cái hơi thở nó bao gồm tất cả các loại của cả càn khôn vũ trụ. Nó mới mở được tâm linh, chẳng phải một thứ. Cho nên càng hít nó càng khác. Trước khi mới học hít ẻ ạch, nó bây giờ càng hít càng nhẹ. Rồi sau này dùng ý chí chuyển, tại nó đâu phải hơi thở nữa, nó phải học quan của Thượng Đế.
Mình càng quan nó còn chặt nhiều, ta còn thích nó chiếu bên mà nó cũng luôn cả người, nó như được
trẻ. Nó nói là nó đi ra mấy cái sự răng rồi, nó sẽ khai thông mấy cái đường răng lên đó, lên kinh mạch nó không đó. Được khai kinh kệ, khai tới cái đầu hấp tất,
chuyển cả người.
Những người nóng tánh sau này đi tới cái giận chán cũng thèm ăn, giận như này, giận như kia, giận không ăn nữa, uống nước tất tập cái đổi tánh, nó hay lắm. Đàn bà nóng là giận chồng, giận con, đàn ông nóng là giận vợ, giận bạn. phép làm mình đó rồi cứ ăn 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 thì đó. Nên tu vô vi nó ôi cũng là ít vậy. Hay lắm. Sao nó đổi tướng, đổi tâm, đổi tánh. À, nó biết thương yêu. Nó thấy ai cũng thân như nó. Nó hòa ai tương thân, thấy con một cha. Cả là ông trời tạo ra cây cỏ vạn linh đều ông trời tạo cho mình cũng khả năng tạo. Sao mình thấy được như vậy? Ngày nay mình làm cha làm mẹ mà mình thấy đứa con này cũng phải khả năng của tôi tạo thôi. Chứ tôi tạo thì tôi đã sắp đặt tháng nào để nó. Tôi đợi được 9 tháng 10 ngày tôi để nó không được. Chuyện ông trời tạo. Mình hiểu sự cấu trúc của siêu nhiên. Cho nên mình dòm thấy cơ thể mình là siêu nhiên. Thì mình một người siêu nhiên trong lành mà mình nói cái chuyện động loạn như vậy thì đâu có ích. Từ từ mình từ bỏ những cái động loạn, những cái sân si, những sự bất tranh. Và mình vun bồi sự thanh nhẹ, sáng suốt. Thì mình thích gì, chúng ta ngồi đây thích gì, thích cái hơi thở nhẹ nhàng. Mà có lẫn một cái hơi thối vô thì mình ngồi mình chịu không được. Thấy không? Có một hơi thối thôi. Một luồng hơi tối chạy qua làm gì, cái đó là tạ khí. Rồi mình thích sự thanh nhẹ. Thì nguyên căn của mình từ bồng lai chuyên cảnh, từ thanh nhẹ giáng sanh khi đi. Tại sao mình không trở về cái chỗ đó để tự cứu? Rồi mình nhờ ai cứu mình đi vậy? Rồi sao ông có hứa này, chết rồi ông đem lên thiên đàng, chắc gì ông đem? Bây giờ để tôi đi thử có thiên đàng không hả nè? Phải không? Tôi phải tự sửa tôi để tôi đi. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên mỗi người phải tự học và tự tin cái khả năng sẵn có của mình. Còn không chịu tự tin khả năng sẵn có của chính mình thì chỉ đi làm đường lạc lối mà thôi.